Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài Pháp thoại để con trưởng thành, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 8 tháng 10 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày
vừa Trung Thu năm nay được quan niệm cũng giống như bao nhiêu mùa Trung Thu khác, đó là Tết của thiếu nhi. Nhân cơ hội này chúng tôi xin chia sẻ pháp thoại với đề tài để con trưởng thành. Pháp thoại này đề cập đến niềm ao ước rất lớn của các đấng sanh thành, mong cho con em của mình trở thành người hữu dụng trong xã hội ở tương lai và đặc biệt là ở hiện tại. Nhiều gia đình đã phải than vãn về cảnh con hư, con không nghe lời cha mẹ, con làm theo ý tưởng riêng, trở thành rất hậm hĩnh và cha mẹ đã hoàn toàn bất lực trước những nỗ lực giáo dục con cái mà vẫn không thành công. Tiến trình giáo dục trong kinh điển nhà Phật dạy không phải khởi đi từ cái thời điểm khi đứa con được có mặt lên cuộc đời này, mà nó phải được một quá trình chuẩn bị trước khi đứa con đó có mặt ở trong bào thai. Sự giáo dục như vậy được gọi là thai giáo. Nó đòi hỏi cái nỗ lực và sự hiểu biết rất lớn của hai đấng làm cha làm mẹ trong tương lai. Các nhà khoa học đó là một thống kê xã hội học về tác dụng của rượu và những cái chất kích thích tố của các đấng cha và mẹ sử dụng ảnh hưởng một cách trực tiếp đến bệnh tật của con cái về sau, đã đi đến kết luận như thế này. Trong suốt 9 tháng 10 ngày thai dựng, nếu người mẹ có thói quen uống rượu, đứa con đó có thể có những chứng bệnh về tim mạch. Họ chưa có những kết luận trực tiếp chỉ ra được mối liên hệ về người mẹ nghiện rượu và tính cách ghiền rượu ở đứa con, như trong Phật giáo đã từng khẳng định. Sự liên đới tính cách giữa người mẹ và người con là một quy luật chúng ta không thể phủ định. Tử nghĩa này, sau khi nam và nữ đến với nhau bằng tình thương yêu, đêm đám cưới đó được tổ chức một cách rất là hoành tráng và linh đình. Chú rể trong nền văn hóa Việt Nam và nhiều nền văn hóa trên thế giới đều phải đi tiếp từng bàn cụng ly với rất nhiều người khác nhau. Điều tân hôn đó là một cuộc nhậu sài, dầu chỉ là nhậu mà tính cách xã giao, chia niềm vui của mình với những người thân đến chúc mừng. Cô dâu mặc dầu không uống rượu nhưng phải đi tiếp khách một cách rất là mỏi mệt. Đêm đó đó, theo nghiên cứu của khoa học, nếu vợ và chồng ăn ái với nhau với mỗi niềm hy vọng duy nhất là làm thế nào cho mình có con sớm, kết quả của sự ra đời những đứa con trong tình huống này đó thường là một cái gì đó mà cha mẹ không hề mong đợi về tính cách của người con. Chú rể phải uống quá nhiều rượu, cái ảnh hưởng rượu với cái tác động của nó trong lúc mà truyền cái chất liệu sự sống của anh ta vào trong cơ thể của người vợ để tạo ra một mầm sống mới ở đứa con, đã mang theo ít nhiều chất liệu của rượu. Cái thứ hai là cả hai vợ chồng quá mỏi mệt, bần thần khó chịu suốt cả mấy ngày trước phải chuẩn bị, và ngày hôm đó làm việc đến cả thậm chí nhiều nơi đến 1-2 giờ khuya, đã làm cho cơ thể vật lý của đứa con đó sinh ra không được tươi tắn, không được khỏe mạnh. Chứng nghiện rượu ở những đứa trẻ này cao hơn gấp nhiều lần so với những đứa trẻ mà trong đêm động phòng hoa trúc đó, cha mẹ không uống rượu và sảng khoái về tinh thần. Khám phá đó của các nhà khoa học là một điều giúp cho chúng ta giải thích được rất nhiều điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Thời kỳ tiền thai dựng là cả vợ lẫn chồng phải chuẩn bị rất nhiều về phương diện tâm lý, tinh thần, đặc biệt là đời sống đạo đức. Những người Phật tử thuần thành thường treo ở trong nhà của mình những bức tranh của Bồ Tát Quan Thế Âm rất xinh đẹp, nếu người đó có nguyện vọng sanh ra một đứa con gái. Hoặc là sẽ treo trong những nơi mình ra vào thường xuyên nhìn thấy ảnh của Đức Phật Như Lai Thế Tôn thật đẹp, nếu mong mỏi sanh được đứa con trai. Cái nhãn quan tiếp xúc của con người với một đối tượng nào đó trong suốt thời gian thai dựng, nó sẽ góp phần tạo nên hình thù và tính cách của trẻ ở trong bào thai. Vì dĩ nhiên là khi chúng ta quán chiếu và nhìn thấy hình ảnh Phật và Bồ Tát đó, tâm và lòng từ bi sẽ bắt đầu trỗi dậy như một vùng từ trường rất lớn, ảnh hưởng đến cá tính của người mẹ và thậm chí ảnh hưởng đến một cách trực tiếp cá tính của đứa con. Nếu đứa con ở trong thai có quán tính cô nghiệp, phề lòng sân hận quá nhiều, dễ cao có, dễ bực dọc, dễ nổi loạn, như là một phần kết quả tất yếu của một đời sống trước đó đó, không kiềm chế được lòng sân, thì nhờ cái chất liệu quán tưởng hình ảnh của Đức Phật và Bồ Tát của người mẹ, đứa con đó sẽ giảm đi khá nhiều. Cho nên là những bậc phụ huynh đó, quý vị nên nói lại con em của mình, nhất là những cặp nam nữ nào chuẩn bị lập gia thất đó, thì đừng bao giờ động phòng hoa trúc vào đêm tân hôn. Đây là phong tục tập quán của Phật giáo. Trước đây người ta không biết vậy, tại sao phải như vậy, vì sự lý giải đó đôi lúc làm cho nhiều người cảm thấy không tin. Vì chất liệu ảnh hưởng qua lại giữa người mẹ với đứa con, người cha với đứa con, về phương diện vật lý, về phương diện gen di truyền, về phương diện cảm xúc đó, ít có người có được kiến thức thấu đáo đó. Đêm tân hôn chỉ đơn thuần là một ngày thực hiện cái khế ước xã hội để chấp nhận hai trái tim yêu đương trở thành vợ và chồng của nhau. Còn việc tìm kiếm hoa trái của tình yêu dưới hình thức một đứa con có thể tiến hành sau đó vài ngày, khi mà sức khỏe của cả vợ lẫn chồng đã được trở nên bình thường. Niềm vui, hân hoan và hạnh phúc chào dân đó sẽ làm cho đứa con có tính cách rất là thoải mái và sảng khoái khi được sinh ra. Ngày hôm qua khi chia sẻ một pháp thoại để dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất tại trung tâm tình thương chùa Phật Quang ở Kiên Giang vào lúc 11 giờ đêm qua, chúng tôi đã nghe đại đức Minh Nhẫn kể qua về thân phận của các em tại đây. Họ là những người mồ côi hoặc là cha mẹ lâm vào cảnh nghèo túng khốn khó quá nhiều, không đủ sức nuôi các em, cho nên gửi các em vào trường để học. Các em được nội trú tại đây hơn 130 vị. gốc gác thân phận của các em đã cho thấy cái kết quả nghiên cứu xã học của các nhà khoa học Mỹ là chuẩn xác. 90+% các em có mặt tại đây đó, nếu không mồ côi thì cha mẹ của các em đều là những người nghiện rượu. Khi mới vào trung tâm đó, thì gương mặt của các em rất là ủ dọn, buồn về thân phận bèo dạt mây trôi của mình. Những nỗi bất hạnh đó đã làm cho quãng đời tuổi thơ với những cái quyền được đi học, cái quyền được thương, quyền được chăm sóc, quyền được lớn lên ở trong sự an bình và hạnh phúc đã không còn nữa. Cũng rất là may các em đã đến với trường tình thương của Phật giáo. Nơi đó hàng triệu con tim, hàng triệu tấm lòng, hàng triệu bàn tay sẽ dang ra để đón tặng các em và để giúp cho các em đứng vững được ở trong cuộc đời phong ba bão tố. Bản chất của sự thai giáo trong Phật giáo được quan niệm như là nghệ thuật nuôi dưỡng con trưởng thành một cách rất đảm bảo. Người ta thường bảo về dân gian là nuôi con ở tuổi còn thơ. Nhà Phật nói nuôi con ở tuổi còn thơ là quá muộn. Nuôi con trước khi con được có mặt ở trong bào thai, tức là tính cách của cha mẹ phải được huấn luyện. Lúc đó vợ và chồng có giận nhau cũng được giận, phải hoan hỷ cười, hỷ xả bao dung, để cho cái tính cách của những nỗi giận đó không truyền trực tiếp từ mẹ đến đứa con. Những người phụ nữ với dòng cảm xúc mạnh và những chứng bệnh đau tim nó có thể làm cho dòng cảm xúc ngày càng dâng trào hơn, cần phải tu tập thật nhiều ở trong những ngày trước khi có thai và trong những ngày có thai, để cho tính chất của đứa con không mang cái chất liệu của lòng sân hận này dưới hình thức này hay hình thức khác. Trở về lịch sử của Đức Phật Như Lai Thế Tôn, khi Thánh Mẫu Maya mang thai Ngài đó, thì kinh điển mô tả có một sự thay đổi lạ kỳ về tính cách. Vốn là người nhân đức ngàn vàng, trước khi mang thai làm rất nhiều công việc từ thiện với tư cách là một vị hoàng hậu của một dân tộc nhỏ bé giàu có, Sakya. Sau khi mang thai thái tử đó, thì cái năng lực và cái nhu cầu của lòng nhân ái đó lại càng trưởng thành gấp 2, gấp 3. Bà lại thích làm từ thiện, yêu cầu vua làm tất cả các việc lành thay cho bà rồi những tháng trước khi hạ sanh thái tử. Rồi trong lúc còn khỏe bà trực tiếp đi làm. Chúng ta thấy đây là một sự tương tác cá tính giữa người mẹ và đứa con ở trong thai. Các nhà khoa học chỉ nói đến một phương diện tác động giữa người mẹ về phương diện cá tính, ảnh hưởng đến đứa con về phương diện tiếp thu, nhưng chưa đề cập đến cái tính cách tác động ngược chiều từ đứa con đối với người mẹ. Tinh thần kinh điển Phật giáo đã phân tích hai phương diện tác động này. Nếu như đứa con đó có nhiều hạt giống và quán tính của lòng nhân từ, của tuệ giác, của hỷ xả, của bao dung, của nhiều đức tính cao quý nhất trên cuộc đời này mà những bậc vĩ nhân thánh nhân có thể có, thì trong lúc mang thai thì cá tánh của người mẹ sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Còn ngược lại, nếu đứa con đó là dân đàn anh đàn chị trong giang hồ, thì khi mang thai vào thì người mẹ này có những thay đổi về tính cách bỗng dưng nào giờ không hề thèm đồ mặn, ăn chay bao nhiêu năm trời. Khi mang thai đứa bé này vào trong bụng là thích ăn cua, cá, tép, vân vân. Thì chúng ta biết là cái hạt giống về sự hưởng thụ và sát nghiệp của đứa con trong thai nhi này từ đó khá nhiều. Vì trong tình huống đó là người vợ và cả người chồng phải tìm cách để chuyển hóa dòng cảm xúc để ảnh hưởng một cách trực tiếp từ người mẹ đến đứa con, là giảm bớt được cái chất liệu sát nghiệp và lòng sân của đứa con. Cho nên làm một người Phật tử thì chúng ta phải hết sức cẩn thận quan sát những thay đổi hàng ngày hàng giờ. Vì trong thời gian thai dựng đó, người phụ nữ có khuynh hướng là thèm nhiều thứ lắm. Thèm chua là một phản ứng bình thường về phương diện sinh học, nhưng mà thèm ăn uống thế này thế kia ta biết là nó ảnh hưởng từ cá tính của đứa con. Nào giờ người mẹ không hề biết uống cà phê, mang thai cậu bé nào đó vô rồi cái là ta thấy nghiêng cà phê thì biết rằng cái cậu bé này trong cái đời vừa mới qua đời đó là một tay nghiện cà phê, ngày nào cũng uống nhiều cà phê đậm, chứ chắc lẽ là cái hương vị đậm đà của nó phải hơn cà phê Trung Nguyên. Còn khi mang thai một cậu nào vào rồi thì lại thích uống rượu, thì biết rằng cậu này với tiền thân là một kẻ bợm nhậu, nhậu dữ lắm, nhậu ngày, nhậu đêm, say xỉn, nhậu đến nỗi không thấy đường đi lối về. Thì lúc đó người mẹ phải nắm bắt được cái cá tính của người con và làm thế nào đó để hỗ trợ về phương diện tinh thần và tâm linh cho đứa con, giúp cho đứa con vượt qua nỗi khổ khó khăn sau khi chúng có mặt trên cuộc đời này. Ảnh hưởng hai chiều giữa mẹ và con đó, buộc chúng ta phải đầu tư nội dung giáo dục. Nội dung giáo dục của Phật giáo đề cập đến là chất liệu đạo đức, tình thương, lòng nhân ái, hỷ xả, bao dung. Huấn luyện nhiều đức tính đó thì giúp cho cả mẹ lẫn con được tròn và vuông. Trong thời gian này cũng nên làm các công việc từ thiện xã hội. Và khi người mẹ có dịp đi làm công tác từ thiện xã hội thì phải quán tưởng rằng đứa con đang tiếp nhận và thể hiện một lòng tùy hỷ với mẹ và cha. Sự quán tưởng đó đã truyền trực tiếp vào cái dao, làm ảnh hưởng tinh thần của đứa con. Dĩ nhiên là đứa con sẽ tiếp nhận cái sự bao dung, hỗ trợ những người khó khăn như các đồng bào của chúng ta bị cơn bão sang xa thứ sáu một cách rất là tiêu cực, nhưng nó lại có ảnh hưởng tích cực trên cá tính của chúng về sau này. Sự quán tưởng với một tập trung cao độ sẽ làm cho ảnh hưởng cá tính đó được diễn ra một cách rõ rệt hơn. Trên mỗi khi mà mang thai đó, người mẹ muốn có nhiều phước báo cho đứa con sau này thì làm phải liên tưởng đến đứa con và nghĩ rằng, tưởng tượng rằng, liên tưởng rằng đứa con đang nở một nụ cười ở trong bụng của mình với những hành vi nghĩa cử cao thượng mà mình dành cho cuộc đời. Các việc làm nho nhỏ đó lại có một giá trị rất lớn về phương diện đạo đức và xã hội. Huấn luyện chất liệu tình thương và đạo đức cho con trẻ khi còn nằm trong thai, sau này con trẻ sẽ khỏi phải trở thành gánh nặng của cha mẹ mà chúng có thể trở thành những người hữu dụng đó. Sau khi đứa trẻ đó có mặt trên cuộc đời rồi, chất liệu quan trọng nhất là tình thương yêu trẻ. Nhà Phật đã phân tích tình thương yêu dưới hai góc độ. Thứ nhất là nhổ lên được nỗi khổ niềm đau của trẻ về phương diện vật chất và về phương diện tinh thần. Nỗi khổ thuộc về tinh thần, niềm đau thuộc về vật lý. Bên cạnh đó cần phải trao tặng cho trẻ không chỉ là thông điệp mà là hình ảnh của hạnh phúc và an vui thật sự. Theo tiêu chí của tình thương của nhà Phật đó, thì việc nuông chiều con cái đó chỉ mới mang lại cho chúng niềm vui chứ chưa nhổ lên nỗi khổ và niềm đau. Do đó phương pháp giáo dục và truyền bá cái chất liệu hay là thông điệp của tình thương yêu trong tình huống này chỉ là một phần rất phí diện. Nuông chiều không đúng cách, các bậc phụ huynh có thể tạo ra tính cách con em của mình trở thành cô chiêu và cậu ẳng. Tính cách của cô chiêu thì đẩm đảnh, xa xí, trưng diện, và đôi lúc là không biết làm bất cứ một công việc gì liên hệ đến tính cách nữ công gia chánh, như là một trong những đặc biệt về định hướng nghề nghiệp của người nữ bên cạnh cái nghề nghiệp chính mà mình có thể có. Cậu ấm được nuôi chiều quá mức có thể trở thành hợm hỉnh, ngông ngang, lưu lỏng, không nghề nghiệp, hư đốn. Tính cách này sẽ dẫn đến một kết quả là cha và mẹ tạo ra những đứa con mang tính cách là gà công nghiệp. Chúng tôi dùng cái từ đó không phải là để súc vật hóa con người, mà ý muốn nói đến đó là nuôi dưỡng con cái không đúng phương pháp đó, chúng ta chỉ có thể làm cho chúng trưởng thành về phương diện thể chất thôi, to con lớn xác, nhưng cái tim của chúng bị bằng giá, nhận thức của chúng bị đóng kín lại, cảm xúc của chúng là không phát triển bình thường, lòng từ bi và những nhân cách cao thượng nó là con số không. Gà công nghiệp được nuôi trong một tình huống là cho ăn uống, ăn uống với những loại thực phẩm kích thích để làm cho cơ thể của chúng trưởng thành nhanh. Dĩ nhiên là những cơ thể gia súc đó sẽ mang theo nhiều độc tố, phát triển về thể chất nếu không được quân bình với thể trí sẽ làm cho sự lớn lên của đứa trẻ mất hết giá trị của hạnh phúc và những giá trị về sau này. Tiếp tiếp là cha mẹ cần phải thay đổi cái thói quen về phương diện quan niệm là thương con cho voi cho rọ. Dĩ nhiên là rất nhiều gia đình hiện nay đã quan niệm roi và vọt trong tình huống này về phương diện nghĩa đen. Mỗi khi con trẻ có gì sai quấy là đấm nó liền, đánh thật đau thật mạnh, đánh với lòng sân, đánh với sự bực tức, và mình cứ nghĩ rằng vì mình thương con cho nên mới làm việc đó. Hiểu câu gây giao về phương diện nghĩa đen đã làm cho cha mẹ đẩy con cái vào một nỗi sợ hãi rất lớn. Để tháo gỡ cái thói quen này thì chúng ta cần phải hiểu tâm lý của trẻ. Trẻ em tại Việt Nam có khoảng là 35 triệu trên tổng số là 83 triệu 500 ngàn người. Trẻ em được định nghĩa từ tuổi lọt lòng cho đến tuổi 15. Dĩ nhiên là cá tính của chúng là khác nhau thông qua từ lứa tuổi. Kể từ tuổi 13 trở đi thì sự phát triển về cơ thể vật lý đó, được gọi là tuổi dậy thì, làm cho cá tính của chúng trở nên khó điều khiển, khó khống chế vô cùng. Trước tuổi dậy thì chúng có những biểu hiện như là vụng về, phá phách, dễ té ngã, dễ làm hư hao đồ vật ở trong nhà. Lớn lên một chút xíu thì bắt đầu có thái độ ham chơi, lười học, lì lợm, đi đâu không xin phép cha mẹ, thỉnh thoảng lại có những biểu hiện bất hiếu cả lại cha mẹ tay đôi. Còn tuổi dậy thì rất nhiều biểu hiện phức tạp, nhiều cô chiêu bắt đầu trưng diện lố lăng để thể hiện rằng mình là một người thiếu nữ lớn. Có nhiều cậu ấm là bắt đầu nhuộm tóc dần hoe hay giống ai, hoặc là có khuynh hướng là tìm bạn trai bạn gái sớm. Ở cái tuổi lại là chúng phải đầu tư vào việc học. Cái biểu hiện tâm lý đó nó đòi hỏi một cái nhìn rất là thấu đáo của cha mẹ trẻ thì mới có thể giúp cho con nên người. Bằng không á, đẩy con vào cái khuynh hướng là nó tự động phát triển cá tính của chúng theo sở thích của chúng. Nhiều bậc cha mẹ là đã đánh trẻ một cách không có lý do, hoặc là những lý do hết sức vô cớ, do vì sự thiếu hiểu biết kiến thức về tâm lý của trẻ. Chẳng hạn như là có nhiều bà mẹ chúng tôi nhìn thấy đó, đánh vào con em của mình mới có 7-8 tháng tuổi, đánh thật đau thật mạnh, chỉ vì lý do duy nhất là nó khóc làm cho mình cảm thấy khó chịu. Chứ bọc mọi người, trẻ em chưa biết nói, làm sao có thể truyền thông bằng ngôn ngữ, cho nên những thái độ khó chịu của chúng khi mình đòi hỏi một cái gì đó đó, chúng chỉ biết thể hiện qua tiếng khóc thôi. Học ngày nay chúng ta biết là tiếng khóc của trẻ em chưa biết nói được hiểu, thứ nhất, một là nó đòi ngủ, hai là nó đòi ăn, ba là nó bị đau ở chỗ nào đó. Phải rất tinh tế thì mới cảm nhận được nó thuộc về dạng nào. Bằng không cứ chở đến bệnh viện Di Đồng gặp các bác sĩ chuyên ngành để có thể định dạng được cái khóc của nó và những sự bảo hộ cần thiết kéo theo cái khóc này. Chứ thấy con khóc là đánh đập, là chúng ta đã thiếu kiến thức về trẻ, thì làm cho trẻ bị đau đớn, lại càng đau đớn hơn. Có nhiều bậc phụ huynh đánh đứa con của mình một cách không thương tiếc, vì đứa con đó có tính cách phá phách, đặc biệt là những trẻ em nam. Sự phát triển về cá tính và hình thù của chúng cho phép các nhà y học xác định một điều rất rõ, nó có mối quan hệ về cá tính và những biểu hiện về thân thể của chúng. Sự phá phách trong tình huống này không hiểu đơn thuần là phá phách, mà phải hiểu rằng đó là cái nhu cầu khám phá để chúng tự học. Đứa trẻ nào mà đặt đâu ngồi đó, ngồi thinh thích, không làm, không cử động, không nói năng, sau này nó sẽ chậm phát triển về trí óc. Nếu bé tinh nghịch phá phách nhiều chừng nào thì độ thông minh của nó nhiều chừng đó. Vì thì đối với chúng, tất cả mọi thứ xung quanh đều là một thế giới hoàn toàn mới toanh. Nó phải ôm lấy cái này, vớ lấy cái kia, đụng cái nọ, làm ngã, làm nghiêng, làm xô ngã. Mà thực tế không phải là muốn phá, muốn làm hư, làm hỏng, mà chúng đã muốn tìm tòi xem cái đó là cái gì. Như chó khi mới bắt đầu mọc răng, thấy cái gì cũng ngậm hết, nhất là dép và dép cao su, dép mũ để ở nhà hư hết, áo quần là căng nát hết. Không phải nó phá phách, nó làm hư, mà cái răng nó bị ngứa ngứa vì nó mới mọc ra đó. Nó muốn giải quyết cái ngứa đó, cho nên nó cắn cái gì đó, mà để cũng huấn luyện cái răng. Ở trẻ em cũng vậy, bắt đầu nó tiếp xúc với thế giới, nhận thức được những hình ảnh, vân vân, màu sắc, thì chúng muốn thể hiện cái sự khám phá và tìm tòi. Cho nên trong tình huống trẻ em phá phách như vậy thì cha mẹ đừng nên đánh, mà hướng dẫn cho chúng khám phá những cái cần khám phá. Có nhiều trẻ em quăng đèo đạc, dĩ nhiên mức độ khám phá trong tình huống này nó cao hơn. Nó cũng có những tình huống là sự quăng đồ đạc đó biểu hiện một thái tính phá hoại, làm hư hỏng, thì phải dạy con em có những đức tính điềm đạm để chúng có thể vượt qua được những cơn sân hận đập đổ đồ khi chúng lớn lên. Nói chung là đừng bao giờ thể hiện sự bạo hành đối với trẻ em khi mà chúng chưa có được kiến thức chuẩn xác và chưa có thể tự huấn luyện cho bản thân mình trở thành một người hữu dụng. Vai trò giáo dục của cha và mẹ trong tình huống này rất lớn, tại vì đánh đập các em, chúng ta chỉ có thể làm cho chúng trở nên chai lì. Nhiều em đã có phản ứng khép kín, từ đó vì sao không dám đụng, không dám rớ, không dám khóc, không dám la trước mặt cha mẹ nữa. Và sự phát triển tâm sinh lý trong tình huống này đã diễn ra theo một cách thức là không có bình thường. Nhiều em đã mất đi hết tinh thần tự lập và niềm tin ở chúng. Nếu chúng ta nghiên cứu về cá tính của cha mẹ thường đánh đập con cái, chúng ta biết là ở tuổi trẻ của những người đó đó, họ đã từng là nạn nhân của những cơn bạo hành trong gia đình. Những hình ảnh đó nó còn ấn động lại ở trong chiều sâu của tâm thức, đến độ người ta không lý giải được tại sao nó lại có những phản tương tự lặp lại một vết đau cũ mà người thân của mình đã thiền với mình trong mấy mươi năm về trước. Tính cách nạn nhân đó được lặp đi lặp lại làm cho con em mình trở thành đối tượng hớt khi cha mẹ giận cá. Dĩ nhiên có nhiều tình huống gia đình cha mẹ đuối lý quá, thiếu kiến thức về một phương diện, lý luận không bằng trẻ, cho nên giận quá đánh để khống chế những gì mà trẻ có thể hơn mình. Tất cả những nạn bạo hành này đã làm cho trẻ khó phát triển được. Thế giới phương Tây đã có những luật lệ rõ ràng yêu cầu cha mẹ và thầy cô giáo không được phạt đánh đập các em. Nếu gia đình nào làm việc đó, các em chỉ cần gọi số tổng đài và quyền trẻ em, chỉ trong vòng vài phút sau thôi, cảnh sát sẽ xuống. Điều đầu tiên là họ sẽ bắt cha mẹ về đồn trước đây, rồi mọi chuyện tính sau. Dĩ nhiên họ sẽ tách ly đứa con đó với khỏi cha mẹ. Sau khi công việc điều tra đã xong xuôi rồi đó, thì đứa trẻ đó sẽ được họ bảo dưỡng nuôi nấng một thời gian, nếu cái tình trạng bị khủng hoảng tâm lý ở đứa trẻ này quá nhiều. Trong nền giáo dục của châu Á, sự bảo vệ quyền trẻ em hầu như là không được đề cao, mặc dầu các nước này và Việt Nam là nước cuối cùng ký vào cái quyền trẻ em ở trong công ước quốc tế, sự thực thi đó vẫn được thể hiện ở một mức độ thấp nhất. Do đó thương trẻ em phải thể hiện bằng tấm lòng của từ bi. Có nhiều người nói nếu như mà không giận, không đánh đập con em thì làm sao nó nên người được. Đánh nó sợ hơn, không dám quậy, dám phá. Tháng 5 khi có mặt tại Úc, sau những thời pháp thoại thì chúng tôi xin một số phụ huynh cho phép con em của họ chụp làm chú tiểu. Nhiều gia đình đã đăng ký để cho chúng tôi chụp. Ở cái tuổi gần 20 tháng, các em bắt đầu rất là phá phách. Cha mẹ của chúng đã thể hiện sự khó chịu khi chúng tôi đang chụp hình cho các em. Nhiều người cha, người mẹ trẻ đã không giận được cái sự nóng tính của mình, đánh tạt, tát vào mặt của các em, đau điếng lắm, để buộc các em không được khóc. Rồi càng đánh thì cái nụ cười trên môi của chúng không còn nữa. Vì trẻ em phải hết sức hồn nhiên, cứ để chúng quậy thoải mái thì chụp hình như vậy mới rèn được cái nét tự tại thông dong của chúng. Do đó tình thương yêu không cần đi liền với sự roi và vọt, con em vẫn có thể được trưởng thành. Làm thế nào để chúng ta có được hiệu quả đó? Nhà Phật dạy là thay thế cái giáo dục trừng phạt bằng giáo dục khuyến tấn. Sự trừng phạt chỉ làm cho con em mình sợ, khủng hoảng, bế tắc, chứ không làm cho chúng mở được tâm trí. Cho nên phải vận dụng những nghệ thuật để khích lệ. Khuyến tấn nó có thể có tác dụng tích cực về phương diện cảm xúc và tâm lý, còn lời mắng nhiếc và sự chi chiết làm cho chúng ngày càng khó chịu hơn. Năm 1988, hòa thượng của chúng tôi nhận một chú 5 tuổi vào chùa. Chú này có chứng bệnh động trí, học hành rất chậm. Sư phụ tôi đã giao cậu đó cho tôi và yêu cầu phải giáo dục cho chú. Chúng tôi đã áp dụng kỷ luật sắt. Sáng 4 giờ rưỡi là phải thức dậy công phu. Sau khi ăn cơm sáng xong, nghỉ khoảng chừng nửa tiếng là phải học kinh. Rồi đến giờ cúng ngọ là phải lên tụng kinh trên điện Phật. 2 giờ chiều đến 4 giờ là phải học kinh, 4 giờ công phu, 5 giờ ăn cơm, đến 7 giờ chơi, 7 giờ tụng kinh, xong là từ 8 giờ cho đến 8 giờ rưỡi là tập phỏ, sau đó đi ngủ. Chế độ nhà binh này đã làm cho chú ngày càng trì độn hơn nữa. Chú có một chứng bệnh là không bao giờ nhớ được các ký tự, cứ đánh bằng chữ Phật thôi. Nhớ được chữ B phở thì quên chữ H, nhớ được chữ H thì quên chữ Ớ, nhớ chữ Ớ thì quên chữ T. Phải lặp đi lặp lại cho chú rất nhiều lần thì chú mới có thể đánh vào được chữ Phật. Thuộc được một chữ như vậy đôi lúc mất cả một ngày. Lúc đó chúng tôi còn trẻ quá cho nên chưa có kinh nghiệm giáo dục. Sau này mình mới nghĩ ra một cái ý là phải thay thế sự trừng phạt bằng khuyến tấn thôi. Trước đây mỗi lần mà một ngày chúng tôi cho học 2 câu kệ về luật sa di, là nếu chú không thuộc bài được á thì phạt chú quỳ hương, thấy không có hiệu quả. Chứ mới đổi lại trao cho chú một phần thưởng: hôm nay nếu con thuộc được 2 câu thầy sẽ thưởng cho con một cái bánh. Thì thấy là chú sẽ học thuộc nhanh hơn nhiều. Thì khuyến tấn làm cho con người phấn chấn, và thấy được rằng là mình đã được người lớn đặt niềm tin, cho nên phát huy hết những cái tiềm năng vốn có đó. Còn sự chi chiết đó, mắng nhiếc riết nó làm cho đờ đẳng vô quản, không có tác dụng. Chú bé này còn có một cái chứng bệnh thứ hai là thích chui gầm giường. Cái hạnh phúc lớn nhất của chú là được chui gầm giường và gầm ghế. Thấy nhiều người thì chú cần chui nhiều hơn nữa. Cái việc chui đó dĩ nhiên nó có ít nhiều sự liên hệ với đời sống trước đó của chú. Nó có thể có nhiều lý giải khác nhau, ở đây chúng ta không bàn tay. Nhưng nó thể hiện lên một sự mặc cảm về cá tánh, mặc cảm về nhận thức, mặc cảm về kiến thức, mặc cảm về mọi phương diện. Cho nên không hề muốn ai nhìn thấy được mình. Chúng chui giống nhũi như vậy. Là người lớn, nếu có người mà có bệnh mặc cảm tự ti đó, chúng ta cũng thấy có nhiều biểu hiện dễ lắm. Ngồi thì hai cái chân thọt ra đằng sau, người hãnh diện tự hào thì chèn ra phía trước. Bàn tay mà ngồi hãnh diện có thể tròn như thế này, cái chân rung đùi lắc tới lắc lui. Còn người mặc cảm và tự ti không rung, không dám thể hiện hết cái cơ thể vật lý của mình ra. Tới một quán ăn nào đó thì ngồi trong cái xó thôi, để cho ông hai nhìn thấy. Còn kẻ hãnh diện tự hào và tự tin sẽ ngồi ngay chính giữa thập một sở thị, để ai cũng quan tâm, ai cũng để ý tới mình. Lúc đầu mới vào chùa, cậu bé làm như vậy thì chúng tôi thường phạt lắm. Chú thấy chú mà chui gầm giường là phạt, càng phạt thì chú càng chui. Vô phương, không cách nào giúp cho chú bỏ được cái nghiệp đó. Chúng tôi cũng dùng cái phương pháp mà khuyến tấn: nếu ngày hôm nay con không chui gầm giường mà con ngồi được ở trên ghế này, thầy sẽ thưởng cho con là một bịch bánh. Mỗi một ngày như vậy con ngồi trên ghế nhiều, thầy sẽ thưởng một bịch bánh, và thầy sẽ giảm bớt học kinh cho con. Thầy học hai câu, con chỉ cần học một câu thôi. Vậy mà trong vòng 6 tháng chào, chú không còn cái nghiệp chui với gầm rừng nữa. Cái khuyến tấn là một cách kích thích lòng tham. Mà lòng tham để đạt được một giá trị thiện thì lòng tham đó vẫn có thể được sử dụng như một phương tiện. Vì thèm ăn bánh, vì muốn ít học kinh, học kinh ít hơn, mà chú phải ngồi huấn luyện mình ngồi trên ghế chứ không được chui gầm giường. Tất cả phương tiện rất cần thiết để đạt được một kết quả nào đó. Kết quả sẽ giúp cho chúng ta an ủi được rằng là cái phương tiện sử dụng sẽ không làm cho chú trở nên là một người có tánh tham. Mỗi khi có khen thưởng gì thì mới bắt đầu làm, còn không có khen thưởng thì không làm. Nếu gặp những người rơi vào chứng bệnh công thành, bệnh cầu danh như vậy thì chúng ta phải có phương pháp giáo dục khác. Sự khuyến tấn trong tình huống đó đừng nên đi quá đà. Ở trong kinh Duy Ma Cật có một câu nói rất ấn tượng, một lời mắng nhiếc cũng là hoằng pháp, một cái tán cũng là hoằng pháp. Chúng ta truyền bá lời từ bi, lời ái ngữ là hoằng pháp là đã đành rồi, nhưng mà mắng nhiếc con em mà cũng là hoằng pháp thì khó hiểu vô cùng. Dĩ nhiên câu nói đó chỉ áp dụng cho những tình huống cá biệt đối với những con em, mà sự lì lợm của nó đó, nếu không dùng bằng các hình phạt thì chúng không thể nào nên người. Có những người chỉ cần nói ngọt là chúng dễ làm, còn có nhiều đứa đó phải phạt chúng, chúng mới trở thành người nên. Dĩ nhiên là lời mắng nhiếc là một cái tát đây không được hiểu như là hình thức bạo hành, mà là những phương tiện để làm cho cá tánh của con em mình được thay đổi và được chuyển hóa. Phải khéo léo mới có thể tìm ra được cái giải pháp cụ thể đó là cái gì. Chúng tôi đã có dịp đi chụp hình rất nhiều chú tiểu giả ở Mỹ, ở Úc. Người Việt cũng có, người Mỹ, người Úc cũng có, thậm chí là người gia đình cũng có. Mỗi lần chúng tôi đi, chúng tôi phải mang rất nhiều bánh kẹo. Loại sô-cô-la phải thật là ngon, kẹo phải thật là đặc sắc, rồi những đồ trò chơi cho em thật là nhiều. Mỗi khi mà các chú này có dịp mặc vào chiếc áo tu sĩ nó khóc dữ lắm. Không biết tại sao mặc áo tu sĩ nó khóc hòa lên, dỗ nửa tiếng đồng hồ không đến. Đem cái bánh sô-cô-la tới, cái nín liền cười khà khà. Tức là trẻ em thích ăn uống, thích vui chơi, thích giải trí, mặc vào cái gì đó trịnh trọng quá tự nhiên nó cảm thấy bị gò bó, nó cảm thấy bị tu túng, nó sợ hãi như là một hình phạt. Cho nên phải có phương tiện. Nhưng làm như vậy không có nghĩa là tạo ra lòng tham, mà là một cách thay thế nỗi sợ hãi đó bằng một sự vui mừng. Thay vì mình trừng phạt con em, quyên rũ con em, chì chiết con em, thì hãy tìm cái gì đó khuyến tâm. Nếu như những gia đình gia giáo quá cao, con em có sức học quá thấp, cha mẹ thường nói những lời nặng nhẹ. Lúc mà bằng tuổi của mày đó, bố đã là học sinh xuất sắc rồi, bây giờ mày học chẳng ra chi, đến tháng thì điểm quá thấp, cô giáo có bắn vú hoài. Càng nói như vậy thì làm cho chúng càng bị túng quẫn nhiều hơn, vì cái áp lực phải là học sinh giỏi, phải là học sinh xuất sắc làm cho chúng bị khủng hoảng. Chương trình giáo dục ngày nay là nhồi sọ các em nhiều quá. Mô phỏng chế độ của phương Tây không đúng cách là một sự sai lầm về chính sách giáo dục. Ở phương Tây thì trẻ em được đi học từ 6 giờ sáng cho đến 3-4 giờ chiều mới về. Vì ở đó nó có nhiều phương tiện giải trí, thư viện đầy đủ, trong đó có nhiều sách vở hoạt hình, rồi có nhiều băng video để chúng xem chúng coi mà không nhàm chán. Còn ở các ngôi trường Việt Nam làm gì có những phương tiện này. Cho nên các em phải học hai ca, ca sáng và ca chiều. Một phần cũng để giải quyết cho một vấn nạn rất lớn là cha mẹ, nói chung là các đám phụ huynh bận rộn với công việc làm ăn quá nhiều, không có thời giờ chăm sóc. Nếu cho các em về một buổi đó thì các em sẽ có thể đi chơi mà không ai quản lý được. Nó đáp ứng được phương diện đó, nhưng nó lại làm cho các em bị quá căng thẳng về đầu óc, nên không phát triển về thể trí về sau này. Tuổi nhỏ là không nên nhồi sọ, hướng dẫn một cách căn bản thôi. Cho nên trẻ em ở châu Á đó, khi thi những giải quốc tế thường đoạt điểm cao. Trẻ em ở phương Tây đoạt điểm thấp, nhưng mà từ cấp cao học trở lên thì phương Tây đứng hạng cao nhiều hơn là chủ châu Á. Tại vì nhồi sọ quá nhiều ở tuổi trẻ làm cho khả năng nhận thức nó bị chung lại, không phát huy hết được cái năng lực của nó. Cho nên phải biết khuyến tấn, thay vì nói là nếu như năm nay con không được thưởng, con không được hạng nhất, hạng nhì, hạng ba đó, thì cha sẽ phạt cho con, nó sợ lắm. Thay thế nó, nếu năm nay con được từ hạng nhất đến hạng ba, cha sẽ cho con một cái vé đi du lịch Thái Lan, mừng vô cùng, để dẫn con đi thăm viếng các ngôi chùa. Vì nó muốn được có một vé đi du lịch cho nên nó phấn đấu mà học, với một thái độ rất thoải mái, không có căng thẳng gì cả. Ở trong bóng đá cũng vậy, mỗi khi có những cú sút phạt đền thì đá luôn luôn phạt đền, thì những danh thủ nổi tiếng đừng lên cho đá trước, vì cái sức ép tâm lý ở những danh thủ này cao lắm. Đá không vô được khung thành thì bị thiên hạ quyền rủa, chịu trách nhiệm trực tiếp về sự thua của đội mình. Còn đá vào khung thành thì chuyện bình thường, một danh thủ mà đá vào khung thành thì đâu có gì đáng khen. Thì lúc đó các huấn luyện viên phải tâm lý là chọn những cầu thủ không có tiếng, thì lúc đó cầu thủ này sẽ phấn chấn lắm, vì mình được đặt niềm tin, có đá trật thì cũng không có gì để mất, mà đá vào là cả một danh dự. Cho nên cái thái độ tâm lý nó thoải mái hơn nhiều, cho nên dễ thành công được lắm. Con em chúng ta cũng vậy, chúng ta phải khuyến tấn, nếu còn hạng nhất đến hạng ba, ba phải thưởng như thế này cái nọ, mẹ sẽ thưởng thế này cái kia. Còn hạng khuyến khích thì cũng được hưởng vẻ thơ. Và không thì sự mắng nhiếc chì chiết sẽ có thể làm cho con em bỏ học, bởi vì nó không học nổi, nó sợ bị phạt cho nên nó trốn học luôn. Có nhiều trẻ em là phải đi bụi đề trong cái tình huống như vậy, thì rớt về rồi thì người cha cứ nhằn, người mẹ cứ rầy la đánh đập, mà lại không hiểu được những cái cảm xúc của các em đã bị quá nặng nề đối với bạn bè của mình, quá mặc cả với sự thua suốt của mình, rồi còn lại bị đi động đi nhiều phần nữa, bế tắc về cảm xúc đã làm cho chúng đi bụi đề. Nhiều đứa đã trở nên nghiện ngập hoặc là tự hủy hoại thân thể của mình, đến lúc đó dẫn đến sự tự tử nguyên sinh. Để cho con trưởng thành thì các bậc phụ huynh phải làm thế nào cho con có một tinh thần tự lập. Ở trong kinh Tạng Pali có một hình ảnh rất sâu sắc, Đức Phật nói là con gà mẹ có tình thương với những đứa con, những con gà con, sẽ không bao giờ dùng cái mỏ của nó để mổ vào cái vỏ trứng để cho các con gà con chui ra. Tại sao thương những con gà con mà lại không mổ cho các con gà con được chui ra? Đức Phật không trả lời. Đó là một công án để chúng ta giải mã. Rất đơn giản, con gà mẹ làm thế nào biết được rằng cái mắt, cái mũi, cái đầu của con gà con nằm chỗ nào? Mổ không đúng chỗ, tình thương đó làm cho con gà con bị chết sớm. Lòng từ bi của con gà mẹ được Đức Phật khuyến tấn là làm thế nào để truyền cái nhiệt lượng cần thiết vào những trứng quạ, để cho các con gà con nó đủ sức dùng cái mỏ của chính nó để chọc thủng cái vỏ chui ra bên ngoài. Chất liệu của lòng từ bi đó, nó khác hoàn toàn với tình thương của những đấng cha mẹ và thế gian. Thương con không có nghĩa là làm hết tất cả mọi thứ cho con. Nhiều đấng phụ huynh đã bị sai lầm trong cái tình huống này, nghĩ rằng là trước đây gia đình mình nghèo, bản thân mình phải rất vất vả, cho nên bây giờ có con rồi, gia đình khấm khá, có người phụ việc, có người vú nuôi, có mọi thứ rồi thì cần gì phải để cho con em phải làm nặng nhọc tay chân của chúng. Cho nên mọi thứ làm cho chúng tất cả. Tình thương mà được đẳng thức quá với làm mọi thứ cho con trẻ, chắc chắn sẽ làm cho con trẻ không được hiểu được cái giá trị của lao động là gì. Và sau này chúng sẽ có một cá tính lệ thuộc và sự bảo bọc của những người đi trước. Mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau nào thì dòng cảm xúc của chúng dâng trào gấp 10 lần với trẻ bình thường. Thương con như vậy là hại con. Phải tập cho chúng cái năng lực để chúng có thể đứng dậy, vươn lên, đi tới. Cái năng lực đó chỉ là một cái gì đó ai cũng có thể làm được. Tiềm năng ở giới trẻ rất cao. Cha mẹ phải biết trao cái chìa khóa tiềm năng cho chúng thì chúng sẽ thành công lâu dài. Cho con cái bánh không có nghĩa là tình thương dành cho con. Nhà Phật còn dạy là nếu người cha người mẹ có chiều sâu đó, ngoài cái bánh cho còn dạy cho con một cái phương pháp để tạo ra nhiều cái bánh tương tự. Thương con như vậy là thương con lâu dài. Chứ là phải làm thế nào cho cái chất liệu tự lập đó ở đứa con được lớn mạnh để chúng có thể trưởng thành và nuôi dưỡng chúng về sau. Chuyện răng có kể rằng là có con ốc sên và một đàn ốc sên con. Và mùa mưa cũng tương tự như là những tháng mưa tại Việt Nam, bò trên những cây để tìm kiếm thực phẩm nuôi mạng sống của chúng. Cái con ốc sên đó mỗi lần bò như vậy quẫy quải than vãn, than ngắn thở dài: mẹ, không biết tại sao từ lúc mà con mới sinh ra là con có một cái vỏ to con lớn sắc như thế này, đi đâu con phải cõng cái vỏ đó hết trơn, cồng kềnh khó chịu quá, mẹ hãy cho phép chúng con bỏ cái vỏ này ra để con có thể thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Ông sên mới nói với lại những đứa con rằng: các con à, cái vỏ đó là bảo hộ cho sự sống của các con đó, các con hãy giữ sự bảo hộ này, vì không có nó đó các con có thể bị chết. Cái con ốc sên rất ngạc nhiên: mẹ, con nhớ rằng con nhìn thấy các cô sâu rợm, các chú sâu rợm ở bên cạnh nhà mình đó, cũng đâu có mang một cái vỏ gì đâu mà đâu hề có những sự khó khăn hay là bị tấn công. Mẹ ốc sên mới trả lời với các con của mình: cô sâu rợm và chú sâu rợm kia đó bò trên cây, cho nên có trời bảo hộ. Dầu chúng không phải mang vác cái thân nặng nề bằng cái vỏ như mẹ con chúng ta, nhưng chúng ta không thể phân biệt với dòng dõi của nhà sâu, cho nên ta phải tiếp tục đi con đường mà gia tộc chúng ta đã đi nhiều thế hệ qua. Cái con ốc sên con vẫn không thỏa mãn lời trả lời của mẹ. Nó cố tình nhớ đến những loài sống bên cạnh nó. À mẹ à, con mới vừa nhớ là cô Dung Đắc cũng đâu hề có một cái gì che đâu. Cô cũng là một loài rất là mềm mỏng, dễ bị thương tổn, giống như là dòng họ nhà ta, mà đâu cần phải có cái mui, cái mai gì che. Ông Sơn mới nói là loài Dung Đắc đó, mỗi khi gặp kẻ thù tấn công, có thể dùng cái sự nhanh nhẹn của mình để chui xuống ở dưới lòng đất, cho nên được đất bảo hộ. Còn mẹ con chúng ta không có trời bảo hộ, cũng không có đất bảo hộ, cho nên chúng ta phải tự bảo hộ lấy mình bằng cách là phải có một cái vỏ ở bên ngoài. Cái câu chuyện này là một câu chuyện ngụ ngôn dân gian khá sâu sắc. Giá trị của câu chuyện đó ở chỗ là con ốc sơ đã nói với những đứa con của nó rằng có dung đất á, có đất bảo hộ, con sâu rợm có trời tre. Mẹ con chúng ta là không có được sự bảo hộ đó, cho nên mình phải tự bảo hộ lấy mình. Đây là một loại giáo dục tự lập, giáo dục tự lập cho những con ốc sơ, là giáo dục một cách rất đơn giản, chứ không cần phải nói những triết lý thật cho chúng, mà chỉ nói những cái gì đó mà tư cách là biểu tượng, chúng có thể tiếp nhận được một cách rất là dễ dàng. Còn lý sự trong tình huống này không có ý nghĩa. Chúng ta dạy cho con em tự lập cũng phải theo một cách thế tương tự như vậy. Phải làm thế nào để cho chúng phải tự lao động, tự làm việc, để chúng mới trân quý cái thành quả lao động của chúng tạo ra trong tương lai. Dĩ nhiên là trong quá trình tạo ra sự tự lập đó là con em chúng ta có thể đối đầu với rất nhiều thách đố. Từ lúc đó chúng có thể bị tổn thương, thất bại, bị chiêu trọng và rất nhiều sức ép tâm lý khác nữa. Là những cha mẹ có sự hiểu biết và tình thương với con cái thật sự đó, thì trước nhất là phải an ủi và động viên. Sự an ủi động viên phải phát xuất từ cái trái tim của tình thương và lòng nhân ái. Thì lúc đó ngã quỵ của con em sẽ có một cái gì đó bám víu phạm vào cái tình thương của cha và của mẹ. Chúng tiếp tục có một năng lực mới, làm mới lại sự nỗ lực của mình để có thể khắc phục và tránh tình trạng bị thất bại như vừa qua. Là những người mẹ, người cha có tâm lý hơn thì hãy dùng những phương pháp thay thế để cho con em mình có thể sớm vượt qua được cái áp tắc mà chúng đang bị gặp phải. Ví dụ như là khi chúng bị đau, hay là tinh thần bị bắn loạn, cảm xúc bị dâng trào, bị thương tổn, thì cha mẹ phải tìm được cách gì đó để cho con em mình tập trung vào một đối tượng mới. Ở đây tốt nhất là những trò chơi, thì trẻ em thích trò chơi, thích bắt chước, cho chúng chơi những trò chơi vui tươi lành mạnh, thì thần thức của tâm thức của các em sẽ tập trung vào những trò chơi này mà quên đi nỗi đau. Cái tuổi trẻ là tuổi hồn nhiên, nỗi đau có đó rồi mất đó, chứ không có lưu giữ lại lâu. Nếu biết cách thay thế đối tượng tốt đó, thì cơn đau đó sẽ theo gió thoảng mây bay. Còn bằng không đó, chúng có thể bị mặc cảm. Mỗi khi nỗi đau xuất hiện đó, không có người nào có thể nâng đỡ chúng và giúp cho chúng có sức mạnh để đứng dậy lần thứ hai, lần thứ ba sau khi ngã quỵ. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần phải thể hiện cái lòng thương yêu bằng lời, bằng chữ và bằng hành động. Tình thương trong nhà Phật không nên được biểu hiện một cách thầm lặng trong lòng. Có nhiều người mẹ thương con mà không dám thể hiện ra, người cha thương con mà quá nghiêm khắc, trở nên đến độ quá khô khan, làm cho con trẻ không cảm nhận được cái chất liệu của tình thương và từ bi, nên chúng trở nên bị mặc cảm. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta phải thể hiện đó. Thì nỗi đau của trẻ xuất hiện đó, biết rằng chúng khó có thể vượt qua bằng bản thân mình, thì cha mẹ có thể viết cho chúng vài lời khích tấn, chẳng hạn như là tặng cho chúng một cái thiệp. Cái thiệp đó có cái hình ảnh của hoa tươi, có bầu trời sáng, có cảnh vật xanh tươi. Nói chung là những màu sắc mà làm cho chúng có thể trở nên phấn chấn và viết vài hàng. Hoặc là trong cái thiệp đó chọn những cái câu với sự khuyến tấn ngay cái tâm trạng bị khổ đau của chúng, để chúng có thể tự vượt qua. Hoặc là người cha người mẹ viết bằng chữ của mình. Đây là niềm an ủi rất lớn. Nhiều người cha mẹ cần phải thân cận gần gũi để hiểu biết cái nguyên do tại sao các em bị khổ bị đau, và nói bằng ngôn ngữ miệng với sự xúc cảm. Tần số ngôn ngữ trong tình huống này sẽ tạo ra nhiều lớp cảm xúc khác nhau ở trẻ, và trẻ có thể cảm nhận được một cách trực tiếp. Người ta cũng cần có những hành động chăm sóc dỗ về, như là đừng chăm sóc dỗ về theo kiểu để chúng cảm thấy chúng được nuông chiều rồi chúng cho nên hư đốn hơn. Phải rất khéo léo. Cái tình thương không đúng cách có thể trở thành hư đốn, mà tình thương đúng cách đó sẽ làm cho chúng có được sự tự lập và vững tin. Phần lớn các trẻ em đã thích làm những thứ mà cha mẹ của chúng và người lớn không thích hoặc là cấm kỵ. Thái độ này đã làm cho rất nhiều người cha người mẹ không có kinh nghiệm, cho nên cao có và khó chịu. Sự khó chịu chừng nào thì làm cho con em mình nó thách đố lại những gì mình đã cấm kỵ chúng chừng đó. Cho nên là đừng bao giờ tạo ra những cái khung hình phạt với những sự cấm kỵ. Có đề mâu chính yếu là làm thế nào đó để cho con em thấy rõ được những việc nên làm, nên theo, nên học, và những điều nên tránh, nên bỏ. Dùng thủ thuật cấm kỵ sẽ không có tác dụng cao, mà truyền trao kiến thức về lợi và hại, nên và không nên, cho các em tự quyết định và khuyến khích các em để các em chọn đúng cái con đường mà chúng cần phải có như là một dữ liệu để trưởng thành trong tương lai. Cái giáo dục hiểu biết tâm lý dẫn đến sự thành công là một điều chúng ta không thể phủ định. Là những bậc phụ huynh và cha mẹ mà thiếu sự hiểu biết về tâm lý của con em mình thì khó thành công lắm. Cho nên cha mẹ cần phải có một chút tha tâm thông về con cái của mình. Dĩ nhiên là cái vợ lẫn chồng cần phải hợp tác một cách chặt chẽ. Người mẹ thì thường có khuynh hướng là chiều con, thương con. Người cha thì quá nghiêm khắc. Phối hợp giữa cái quá nghiêm khắc và quá chiều con là chúng ta sẽ có một giải pháp thương con trung đạo theo tinh thần Phật dạy. Lúc nào cần gắt gao thì gắt gao, lúc nào cần thể hiện tình thương thì thể hiện. Đừng nên đi một chiều quá nghiêm khắc của người cha, cũng đừng đi một chiều quá dễ dãi và thương con như người mẹ, thì chúng ta mới có thể có được những đứa con thông minh và những đứa con thành công về sau này. Giáo dục thành công nhất đối với trẻ là tạo ra những mô hình cho chúng bắt chước. Trẻ em thích bắt chước, bởi vì tất cả mọi thứ đối với chúng là một thế giới mới. Người cha, người mẹ và các thành viên còn lại trong gia đình phải tạo ra những điển mẫu về đời sống đạo đức để cho con trẻ noi gương theo. Sự hứng hổ trong tình huống này đó hoàn toàn trở nên phản tác dụng. Và nhất là cha mẹ dạy con em không nên làm việc này, không nên làm việc nào, mà chính cha mẹ là những người làm việc đó đầu tiên, thì sự cấm đoán đó hoàn toàn phản tác dụng. Ví dụ người cha hút thuốc mà lại cấm con của mình không được quyền hút thuốc, thì làm thế nào nó không hút thuốc được? Mình còn không cấm mình được, mà sao cấm nó? Cho nên mẫu mực là một trong những nghệ thuật để tháo gỡ sự cấm kỵ mà tác dụng giáo dục lại cao. Muốn làm như vậy đó, lời nói và việc làm của cha và mẹ đó phải thống nhất, tri hành hợp nhất. Tri là kiến thức, kiến thức đó được thể hiện qua các phương tiện truyền thông, lời nói, sách vở. Hành là sự thể hiện đó. Hai cái này nó phải ăn khớp và song hành với nhau như là hai rãnh đường ray của xe lửa. Thì con em không cần phải nói nhiều, chúng sẽ tự động làm theo. Chứ tôi có biết một gia đình nọ rất nuông chiều con. Sau một thời gian thì gia đình đó được định cư ở Hoa Kỳ. Tại đây với phương tiện đời sống vật chất đó, thì cha mẹ thường nuông chiều con cháu đi đâu cũng chở bằng xe hơi. Vì đó là cái phương tiện thấp nhất, căn bản nhất, như là hai cái chân của con người. ăn uống thì ngon, mặc là sướng. Cái thói quen đó đã làm cho rất nhiều con cái của các gia đình giàu sang đó, trở thành hư đốn về sau này. Và gia đình này cũng bị rơi vào tình huống đó. Sau khoảng một thời gian sống không hạnh phúc ở tại Hoa Kỳ, gia đình đó là trở về Việt Nam để định cư. Đứa con đó cảm thấy bị choáng váng, bởi vì cái thế giới của hai bên này nó quá khác biệt. Trước đó một năm thôi, cậu con trai của gia đình này làm việc mọi thứ, phải rửa chén, rửa bát, lau nhà, quét nhà để phụ giúp mẹ. Khi qua bên kia thì tất cả mọi thứ đó là có mẹ làm. Chúng đã trở thành một người mất đi cái năng lực tự lập. Trở về lại Việt Nam đó, người mẹ yêu cầu đứa con đi học bằng xe đạp, nó không thèm. Nó nói con như vậy mà đi học xe đạp đó, bạn con cười sao? Mà trước đó nó phải đi bằng xe đạp thì không sao, tại vì nó đã có cơ hội ngồi trên xe hơi ngon lành rồi, thì nó không muốn sử dụng những phương tiện thấp kém hơn nữa. Người mẹ vì thương con quá cho nên mới chiều, giờ con muốn đi xe hơi hả? Mẹ không có xe hơi thì mẹ cho con đi taxi. Nó mừng quá trời quá đó, nó đi mỗi ngày thì người mẹ muốn nghèo luôn. Khi gặp chúng tôi, chúng tôi mới khuyên rằng là phải làm cho chúng thích hợp với đời sống hiện tại, đừng để cho chúng rơi vào tình trạng là mơ tưởng vào một cái thế giới mà bây giờ chúng không có phương tiện để sống với thế giới đó được. Thích ứng với nền văn hóa bản địa là cách làm cho trẻ được thành công. Và làm thế nào để cho đứa trẻ này đã có thói quen ngồi xe hơi trở thành một đứa chấp nhận chiếc xe đạp? Lúc đầu cha mẹ đó mới hỏi ý chúng tôi là mua cái loại xe đạp mà nó có máy nổ để chỉ ngồi chở tới nơi chứ khỏi phải đạp. Chúng tôi đã sử dụng phương tiện xe đạp thì đừng bao giờ mua xe đạp loại có thể nổ máy được, và phải mua xe đạp bình thường, phải có nghệ thuật thuyết phục chúng. Chúng tôi đề nghị như thế này là cha và mẹ hãy ngồi lại và nói với đứa con bằng cái sự gương mẫu của mình. Sáng mơ mỗi ngày đó, nếu con thức sớm thì con sẽ thấy ba và mẹ đều chạy xe đạp để tập thể dục. Trước đây ba mẹ lười tập thể dục cho nên bây giờ bệnh tật có. Còn con lỡ tuổi dậy thì đang lớn, đang trưởng thành, thay vì phải tốn tiền đi vào thể dục dụng cụ để tập, thì con chỉ cần có chiếc xe đạp đạp từ nhà đến trường là sức khỏe, thể chất rất là đảm bảo, và do đó việc học hành được tốt hơn. Phải nhấn mạnh vào cái giá trị lao động của đôi bàn chân khi đứa con này phải ngồi trên chiếc xe đạp từng đạp giữa mùa nắng gắt của mùa hạ và giữa những giọt mưa của mùa mưa này, chúng vẫn có thể cảm thấy thích thú. Rồi chiều theo cho chúng đi taxi thì cả mẹ lẫn con đều khủng khố. Con á thì mất tính tự lập, mẹ thì bị nghèo cùng. Mà muốn cho chúng chấp nhận cái giải pháp đó thì phải khuyến tấn chúng là phải đi tập bơi vân vân, ngoài việc đạp xe đạp còn phải tập bơi để cho thể hình được phát triển cân đo. Chúng thấy nhiều quá cho nên chọn một, cái một đó chính là đạp xe đạp đến trường. Nói chung là phải làm thế nào đó để cho con em của mình có được cái tấm gương nó theo. Muốn làm như vậy thì cha mẹ phải làm trước. Giàu gia đình chúa giàu, cha mẹ sáng mơ không thích đạp xe đạp cũng phải đạp 5-10 phút cho nó thấy, nó đi tới trường xong rồi sau đó bỏ về nhà cũng không sao. Ít nhất phải có một cái gì đó để nó bám vào, nó bắt chước thì nó mới có thể thành công. Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ là một cái thực tại về cá tính mà những đôi vợ chồng trẻ và những thậm chí những đôi vợ chồng đã ăn rong ở răng long tóc bạc rồi vẫn có thể gặp phải, đó là sự bất hòa giữa hai bên. Có nhiều người sống về sĩ diện rất giỏi, trong sự bất hòa đó tạo một khế ước xã hội, không cho con cái biết, không cho thân nhân biết, không cho làng xóm biết. Chúng tôi đã gặp một gia đình nhà giáo, vợ và chồng đều là nhà giáo, và đã từng 5 năm liền đoạt được danh hiệu gia đình mẫu mực và hạnh phúc. Bao nhiêu người tấm tắc khen mà mong mỏi có được một người vợ, một người chồng như vậy. Trên thực tế đó, bà vợ đã đến và tâm sự với chúng tôi rằng đó, bà đã sống với ông chồng này không hề có hạnh phúc. Ông chồng cũng sống với bà không hề có hạnh phúc. Trước mặt con cái thì họ âu yếm, chiều chuộng, thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho nhau dữ lắm. Nhưng mà khi con cái đi rồi thì nói, mạnh ai lấy sống mà, bà không được đụng tôi không được đụng bà. Họ có thế giới riêng. Những sự kiện như vậy nói ra đôi lúc chúng ta không tin, nhưng mà có những con người sĩ diện, họ muốn giữ cái bản ngã được hạnh phúc của mình cho một người thấy, để một người khen tặng. Nhưng trên thực tế họ có thể sống một thế giới hoàn toàn đối lập không sao cả, vì họ quá thương con, không muốn cho con chứng kiến cái cảnh mà cha và mẹ phải bị khổ đau, để đè cái sức nặng tâm lý lên con, con có thể bị khốn đốn trong phương diện học tập. Dĩ nhiên tình trạng như vậy sẽ không có thể kéo dài. Để ra có những bế tắc đó, chỉ cần người cha người mẹ nói với nhau trên tinh thần của sự tương nhượng, tức là lập ra một biên giới của những điều nên và không nên, để hai bên cùng tôn trọng lẫn nhau, vì biết rằng là cá tánh của hai bên đó, khó có thể thống nhất được. Cái biên giới của sự tương nhượng này là một khế ước mà hai người cùng phải hoan hỷ và chấp nhận. Người nam thường thích có những cái thế giới riêng, không thích bị ràng buộc nhiều. Người vợ hiểu biết cũng nên chấp nhận ở một mức độ có thể chấp nhận được, đừng để cho người đàn ông lợi dụng một cái đó để bê bối về cái trách nhiệm sinh hoạt gia đình với vợ và con. Ngược lại, người vợ cũng cần phải có những cái thế giới riêng, vì đó là thế giới của một người cảm xúc nhiều hơn là về phương diện lý trí. Tôn trọng những cái cá tính của nhau ở một mức độ chừng mực sẽ làm cho gia đình nó được hạnh phúc. Còn nếu như sự tương nhượng đó đã được nỗ lực nhiều rằng mà vẫn không thành công đó, thì điều nhà Phật khuyên chúng ta là đừng bao giờ tạo liên minh với đứa con. Có nhiều người mẹ đó hận người chồng của mình, buộc đứa con của mình không được tiếp xúc với bà của nó, truyền cái chất hận thù của mình cho đứa con của mình, là làm cho đứa con đó trở thành một nạn nhân. Theo tinh thần giáo lý của nhà Phật thì con em cần phải có sự hiếu thảo với cả mẹ lẫn với cha. Lỗi lầm giữa vợ và chồng đó là chuyện của hai người, chuyện của người lớn chứ không phải chuyện của con em. Cho nên phải để cho chúng có được cái tinh thần hiếu kính. Nhiều người cha khi bất hòa với vợ của mình rồi không muốn cho con của mình được gặp mặt mẹ của nó. Bên nhà chồng, bên nhà vợ cũng đều có những cách thức ứng xử như vậy. Nếu bên chồng là thương con và có điều kiện kinh tế cao đó, thì yêu cầu tòa cho phép là nhận con nuôi. Và nếu người vợ là không có nghề nghiệp ổn định thì luật pháp không thể nào để cho người vợ nuôi đứa con này được. Trong tình huống đó, nhiều gia đình già chồng đã thể hiện thái độ một cách không thừa nhận cho mẹ của nó được đi thăm con. Tính cách phi liên minh trong tình huống này là một nhu cầu cho đứa con phải đứng ở thế trung lập, phải thương cả mẹ lẫn cha, và mẹ và cha không được quyền tạo liên minh với con để chống lại những người còn lại là người thương nhất của mình trước đây. Do đó làm như vậy thì chúng ta có thể tháo gỡ được những mối hận thù, những sự bất hiếu, những cảm xúc quá căng thẳng. Trước khi ly dị với nhau thì nên tạo cho nhau những không gian thoải mái, vui vẻ. Chia tay nhau vẫn không buồn. Còn chia tay nhau trong một cái tinh thần không hòa hợp đó, thì đời sau sanh ra gặp nhau cũng thương nhau nữa. Rồi sau đó lại quan khiên quan trái với nhau. Vậy là hãy tháo gỡ cái hận thù, tháo gỡ sự bế tắc, tháo gỡ sự bất hòa, rồi hãy ly dị. Vì có nhiều người nói đến lúc đó là không thể ly dị nữa thì sao, thì càng tốt như sao. Có nhiều người đã từng sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng sau đó có một sự hiểu lầm, hai bên có thể chì chí với nhau, đi đọt cảm xúc bằng lời nói, bằng thái độ, bằng ứng xử, hành hạ lẫn nhau. Cái khổ đau lớn nhất là ở những đứa con. Có nhiều đứa con đã phải đi bù đề trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba ở Gò Vấp, chứa rất nhiều em lâm vào hoàn cảnh như vậy. Các em không thể nhìn thấy được một mái ấm hạnh phúc, một nụ cười ở trong gia đình mà cha và mẹ của chúng đánh đập nhau, hành hạ nhau hàng ngày. Trong hoàn cảnh đó các em đã đi vụ đề, người ta đã bắt các em đó về trung tâm này để dưỡng nuôi. Dĩ nhiên là vẫn truy ra được gốc gác gia đình, nhưng mà biết được rồi thì không ai muốn cho em đó trở về tái nhập lại đời sống gia đình. Và có nhiều em đã sống tại trung tâm này đến tuổi thành niên. Các em đã tốt nghiệp đại học, cử nhân, loại xuất sắc ấy, thế mà các em vẫn không muốn trở về lại gia đình của mình. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm nhỏ. Có nhiều người khi nghe nói như vậy nói là thầy không có con, tại sao thầy lại chia sẻ kinh nghiệm gia đình? Nhưng ít ra chúng tôi cũng có đệ tử. Chúng tôi đã xuất gia được cả 15 chú đệ tử. Cái chú tiểu đó, nuôi một chú tiểu còn khó hơn nuôi một đứa con, tại vì nó không phải là nắm ruột của mình. Do đó nó cũng đâu có dễ dàng có những cái cảm thông như là đối với cha ruột và mẹ ruột của chúng. Do đó phải hết sức khéo léo, mà không á, cái chú một thời gian chán quá bỏ về nhà. Nếu như chú đó không cảm nhận được cái tình thương thật sự của ông thầy, muốn giáo dục cho chúng trở thành những nhân tài của Pháp về sau. Khi làm thầy cho 15 chú tiểu vậy, tự nhiên phải có kinh nghiệm thôi, phải tự đúc kết cho mình những bài học làm thế nào để giữ cho các chú tiểu ở lâu ở trong chùa, trở thành những chú tiểu học rất giỏi, tụng kinh rất hay, tu tập rất thành công, là một điều rất khó. Mong rằng giàu với hình thức là một người thầy đối với người học trò, hay là cha mẹ đối với những đứa con, hoặc là cha mẹ nuôi đối với những đứa con nuôi, thì tất cả chúng ta cần phải khởi đi bằng một trái tim của thương yêu thật sự. Trái tim đó biết nhổ lên nỗi đau, nỗi khổ của con em mình, mà gieo trồng trong tâm khảm của chúng những nỗi niềm của hạnh phúc đúng phương pháp, thì chúng ta sẽ làm cho chúng vượt qua được những khó khăn và trở thành những người thật sự hữu dụng cho cuộc đời của chúng, để chúng khỏi phải trở thành gánh nặng của chúng. Đức tự lập làm cho chúng khỏi trở thành gánh nặng của cha mẹ. Lòng nhân ái và những đức tính tốt còn lại sẽ làm cho chúng trở thành hữu dụng cho xã hội và cuộc đời. Thương con, trao truyền cho con những chất liệu như vậy, thì chúng tôi tin chắc rằng đó, gia đình đó sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 0883095 70, 0908 153 160, email
thích nhật từ a@yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com,
website http://buddhismtodayinfo@yahoo.com, http://tusachphathoc.com.